Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2022. Paris by Night, nhạc hội quen thuộc với người Việt trên khắp thế giới, sẽ tổ chức hai đêm diễn ở Bangkok để đưa chương trình này đến gần hơn với khán giả trong nước khi nhiều người không thể đến Mỹ xem.
Khách của Paris by Night nhiều nhất là ở Việt Nam, thành ra cũng muốn cho đến gần Việt Nam để cho khán giả có thể xem Paris by Night tận mắt.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có phóng sự về người dân Mỹ rộn ràng trang trí chuẩn bị đón lễ Halloween. Phóng sự về vai trò của những con hàu trong việc làm sạch nước biển ở cửa sông lớn nhất của Mỹ. Ghi nhận về một báo cáo mới phát hiện ra con đường vòng vo của gỗ bạch dương từ Nga vào Mỹ qua ngã Trung Quốc và Việt Nam. Phân tích việc nếu Tổng thống Putin sử dụng vũ khí nguyên tử thì có thể thay đổi được kết quả cuộc chiến tranh với Ukraine hay không. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Paris by Night, nhạc hội quen thuộc với người Việt khắp thế giới, sẽ tổ chức hai đêm diễn ở Bangkok, thủ đô Thái Lan, và sẽ có chuyến bay thuê riêng để đưa khán giả từ Việt Nam sang, theo tìm hiểu của VOA. Với chủ đề Nguyễn Ngọc Ngạn lời cảm ơn, Paris by Night lần thứ 134 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 10 để nhà tổ chức và khán giả tri ân ông Nguyễn Ngọc Ngạn, người dẫn chương trình kỳ cựu đã gắn bó với chương trình hơn 30 năm. Trước nhu cầu của khán giả trong nước muốn đến Bangkok xem show mà không mua được vé máy bay, Trung tâm Thúy Nga, nhà tổ chức chương trình, đã thuê hẳn một chuyến bay của Vietnam Airlines, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, để đưa khán giả sang. VOA đã liên lạc người phụ trách bán vé chuyến bay này và được cho biết đây là chuyến bay Trung tâm Thúy Nga có được thông qua một công ty du lịch bên Thái Lan đàm phán với Vietnam Airlines. Giá vé khứ hồi Sài Gòn-Bangkok trên chuyến bay thuê chuyến duy nhất này vào khoảng 7 triệu đồng. Hiện giờ đã có một số công ty du lịch trong nước đã chào bán tour du lịch Thái Lan kết hợp xem show Paris by Night 134. Trao đổi với VOA, bà Marie Tô Ngọc Thủy, giám đốc điều hành Trung tâm Thúy Nga, cho biết hiện một trong hai đêm diễn ở Bangkok đã bán hết vé, còn đêm còn lại chỉ còn vài trăm vé. Các nhạc hội Paris by Night mấy chục năm qua chủ yếu được tổ chức ở Mỹ và dành cho khán giả Việt Nam ở hải ngoại. Các đêm diễn ở Bangkok lần này, cũng như show ngay trước đó ở Singapore, đánh dấu sự chuyển hướng của Trung tâm Thúy Nga muốn tiếp cận khán giả trong nước nhiều hơn, người đứng đầu Trung tâm Thúy Nga nói với VOA. Trung tâm Thúy Nga muốn có một nơi mới, một thị trường mới, bà Thủy nói, là di sản của Việt Nam Cộng Hòa. Người sáng lập, ông Tô Văn Lai, là người của chế độ cũ. Trung tâm Thúy Nga làm các chương trình Paris by Night để gìn giữ và tôn vinh nền âm nhạc và các giá trị văn hóa một thời ở miền Nam Việt Nam. Từ chỗ bị chính quyền cấm đoán, các chương trình Paris by Night hiện nay đã được nghe và xem rộng rãi, công khai trên khắp Việt Nam.
Thì thực sự khách của Paris by Night thì khắp nơi trên thế giới và nhất là nhiều nhất là ở Việt Nam. Thành ra cũng muốn cho đến gần Việt Nam để cho khán giả có thể xem Paris by Night tận mắt đó.
Bà thừa nhận khi Trung tâm Thúy Nga làm chương trình ở Mỹ, nhiều khán giả Việt Nam không thể đến xem được do gặp vấn đề xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ. Đông Nam Á là thị trường rất lớn. Làm ở Bangkok, chúng tôi có những khán giả từ Lào, Campuchia, Đài Loan hay Nhật có thể bay qua dễ dàng. Bà nói và cho biết mặc dù ở Singapore chi phí đắt đỏ, nhưng hai đêm Paris by Night 133 trước đó đều được hưởng ứng nồng nhiệt. Mặc dù đối tượng hướng tới là khán giả Việt Nam, nhưng giá vé Paris by Night lần này dao động từ 160 cho đến cả ngàn đô la là mắc hơn so với khi tổ chức ở Mỹ. Bà Thủy thừa nhận và cho biết đó là do chi phí làm chương trình ở Bangkok quá đắt đỏ. Trung tâm Thúy Nga phải đưa gần 60 nghệ sĩ từ Mỹ sang Thái Lan. Riêng tiền vận chuyển thiết bị từ Úc sang đã tiêu tốn 50.000 đô la, bà tiết lộ. Chúng tôi có tìm hiểu mức giá vé đó có quá tầm của khán giả Việt Nam không? và biết rằng ở Việt Nam hiện giờ có rất nhiều đại gia, họ sẵn sàng đi chơi mà không ngại xài tiền, bà cho biết. Khi được hỏi về việc làm chương trình trên chính lãnh thổ Việt Nam để phục vụ người hâm mộ trong nước thay vì phải đến những nước lân cận, bà Thủy nói bà chưa có ý định và cũng chưa từng ngỏ ý xin phép chính quyền hay liên lạc với các công ty tổ chức trong nước. Ở Việt Nam có vấn đề về kiểm duyệt nội dung chương trình, bà giải thích. Rồi rạp có chuẩn mực quốc tế thì ở Việt Nam tôi chưa thấy có để có thể làm việc dễ dàng. Người đứng đầu Trung tâm Tiếng Nga cho biết qua những phản hồi của khán thính giả gửi đến trung tâm, bà biết được các chương trình Paris by Night là món ăn tinh thần của nhiều người dân trong nước. Có những bình luận trên Facebook, YouTube nói những chương trình Paris by Night sẽ làm sống lại một thời tuổi thơ họ đã sống như thế nào, bà cho biết. Bà lý giải lý do các chương trình Paris by Night được người dân trong nước ưa thích là vì có những nghệ sĩ của trung tâm có lượng fan hâm mộ đông đảo và vì sự lựa chọn dòng nhạc.
Nga thì cũng muốn gìn giữ cái dòng nhạc vàng đó, ngày xưa đó của những tác giả miền Nam. Thành ra là qua những cái dòng nhạc đó thì chúng ta thấy là càng ngày những khán giả trẻ trong nước càng thấy là đây là những cái dòng nhạc có rất giá trị.
Có những bài hát từ xưa lắm rồi, đến bây giờ vẫn có người yêu cầu, bà cho biết. Bà khẳng định Trung tâm Thúy Nga vẫn giữ nguyên đường hướng đã được ông Tô Văn Lai, thân phụ quá cố của bà và là người sáng lập trung tâm, xác định, đó là không đi vào chính trị mà chỉ thuần túy về văn nghệ. Trong chương trình cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Ngạn lần này, bà Thủy tiết lộ sẽ có một màn hợp ca để tri ân và các nghệ sĩ sẽ thể hiện tâm trạng bùi ngùi khi chia tay. Về tương lai của nhạc hội Paris by Night sau những biến động vừa qua ở Trung tâm Thúy Nga, với sự qua đời của ông Tô Văn Lai và sự ra đi của ông Nguyễn Ngọc Ngạn, bà Thủy nói hiện giờ bà chưa nghĩ đến những show kế tiếp. Thời gian vừa qua chúng tôi quá bận bịu với công việc. Tôi cần có thời gian cho tâm hồn lắng động vì sự ra đi của thân phụ tôi và muốn có thời gian cho gia đình, bà nói. Bà thừa nhận chắc chắn sẽ có đường hướng mới cho Trung tâm Thúy Nga với format, định dạng có thể khác hơn và phải tìm người MC mới thay thế chú Ngạn. Tuy nhiên bà nói rằng nếu Paris by Night cứ tiếp tục đến một ngày mà nó không còn được hưởng ứng nữa thì thật sự rất buồn. Do đó bà tính rằng nếu không thể làm tốt hơn nữa thì dừng lại, để cho Paris by Night trở thành huyền thoại, như là một di sản mà thân phụ bà để lại cho một thế hệ. Nếu không làm được tới nơi tới chốn hay là không còn những yếu tố quan trọng nữa, người sáng lập Tô Văn Lai, MC Nguyễn Ngọc Ngạn, thì làm nữa để làm gì, bà Thủy nói.
Đây là một khu chợ thực phẩm ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ vào thời điểm này. Màu cam ấm áp của những trái bí ngô đã phủ kín mặt tiền các ngôi chợ dù hơn một tháng nữa mới tới ngày lễ Halloween. Hôm nay anh Đoàn Hiền dẫn con gái đi lựa mua bí ngô và một số loại bí có hình thù độc đáo cùng các vật dụng khác để trang trí nhà cửa cho thêm phần sinh động và ấm áp khi mà mùa lễ Halloween đối với phần lớn mọi người đã bắt đầu và thời tiết cũng đang lạnh dần. Cháu Đoàn Bảo Ngân sinh sống tại thành phố Annandale, bang Virginia nói:
Trong cái lúc mà bố con và con đi đến nông trại thì con thấy rất là nhiều nhà trưng bí ngô ở trong vườn, ở trong nhà và ở trước cửa. Còn ở trong nông trại thì con thấy họ thu hoạch bí ngô rất là nhiều. Con thấy thích lắm ạ.
Còn anh Đoàn Hiền, phụ huynh của cháu Đoàn Bảo Ngân thì cho biết thêm:
Từ ngày sang Mỹ thì tôi rất là thích ngày lễ hội Halloween ở bên này. Ngoài những cái chương trình vui chơi dành cho trẻ em ra, còn có những thể là có những cái lễ hội hóa trang dành cho người lớn, còn những cái buổi dạ tiệc vân vân, và tôi cũng rất là vui. Và cứ mỗi dịp mùa thu đến thì mùa thu ở nước Mỹ rất là đẹp, và cộng với cả lễ hội Halloween thì tôi thường đưa các con tôi đi dạo quanh những khu vực ngoại ô để xem bà con thu hoạch những trái bí ngô và ngắm những cái dàn cây lá vàng, nói chung là rất là đẹp.
Những trung tâm và cửa tiệm bán đồ trang trí nhà cửa và đồ hóa trang cho các gia đình dịp lễ Halloween vào thời điểm này cũng đã rất tấp nập. Tới đây các gia đình có thể tìm thấy đủ mọi loại đồ trang trí khác nhau, từ những sản phẩm trưng bày bên ngoài cửa nhà cho tới các vật dụng mang hình ảnh ma quỷ để trang trí trong nhà dịp này. Các trang phục Halloween phục vụ từ trẻ sơ sinh, thiếu niên cho tới người lớn với rất nhiều chủ đề khác nhau. thậm chí là cả những sản phẩm trang điểm, hóa trang để khách hàng có thể biến mình thành những nhân vật mà họ mong muốn một cách chân thực nhất. Anh Đoàn Hiền, thành phố Annandale, bang Virginia chia sẻ.
Bắt đầu lễ hội Halloween của tháng 10 là bắt đầu của hành trình những cái chuỗi lễ hội tiếp sau. Ví dụ như là đến Halloween, sau đó đến lễ hội Thanksgiving, xong đến lễ hội Giáng sinh và sau đó là đến Tết. Nên là chương trình nó rất là vui và cái không khí nó rất là rộn ràng cho những ngày cuối năm và khởi điểm là lễ hội Halloween mùa thu.
Bên cạnh việc trang trí nhà cửa sao cho ấn tượng và rùng rợn, thì bắt đầu ngay từ cuối tháng 9 đầu tháng 10, nhiều chương trình lễ hội chào đón Halloween thường xuyên được tổ chức tại nhiều nơi với các hoạt động phong phú như hướng dẫn điêu khắc tạo hình bí ngô hay vẽ mặt, hóa trang cho con trẻ. Trong số này, chương trình diễn hành hóa trang tại một số khu phố với sự tham gia của rất nhiều gia đình với đủ các loại hình nhân vật, từ các con quỷ gớm ghiếc cho tới những chú hề vui nhộn hay những mụ phù thủy luôn là sinh hoạt được mọi người chú ý nhất trong dịp lễ Halloween.
Scott Budden, một trong các đối tác sáng lập công ty hầu Orchard Point, đặt tại bang Maryland, tự gọi mình là nông dân. Mặc dù ông làm việc dưới nước biển của vịnh Chesapeake, là cửa sông lớn nhất của Mỹ.
Nuôi hàu theo định nghĩa này là làm nông nghiệp. Nó được coi là nuôi trồng thủy sản, vốn được xem là thuộc nông nghiệp. Chúng tôi đang kiểm soát hàu toàn bộ vòng đời của nó, kiểm soát môi trường nó được nuôi.
Hàu là bộ lọc nước sống. Chúng hấp thụ nước bẩn, lọc các tạp chất và thải nước sạch trở lại môi trường.
Oysters are filter feeders, which means that in order to
hàu là loài ăn lọc, có nghĩa là khi ăn, chúng hấp thụ nước từ môi trường, chúng lấy nước vào và lọc nước bằng mang. Đó là đóng góp thực sự quan trọng mà hàu đem lại.
Thêm vào đó, chính quyền tiểu bang có vai trò đảm bảo an toàn thực phẩm.
Và sau đó bạn biết đấy, Bộ Môi trường giám sát tất cả các địa điểm nuôi trồng của chúng tôi và tất cả các khu vực có sò ốc trong vịnh. Và họ đảm bảo rằng, bạn biết đấy, chất lượng nước ở mức tốt để con người sử dụng.
Hàu là một phần quan trọng trong kế hoạch của Liên minh hàu Chesapeake nhằm khôi phục chất lượng nước của vịnh Chesapeake, cánh tay nối dài của Đại Tây Dương kéo đến các bang Virginia và Maryland của Mỹ. Liên minh này là tập hợp hơn 80 công ty và tổ chức vốn muốn có thêm tổng cộng 10 tỷ con hàu ở vịnh vào năm 2025. Và những người nuôi hàu như ông Biden là một phần quan trọng của kế hoạch.
Chúng tôi xem sản phẩm của mình rất bền vững và có tính phục hồi. Vì vậy, nó bền vững ở chỗ chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện bởi vì chúng tôi không chỉ lấy đi mà chúng tôi đang đưa vào. Nhưng sự thực là chúng tôi thu hoạch ít hơn chúng tôi nuôi.
Và những con hàu mà Biden thu hoạch ở vịnh rất đặc biệt.
Not all oysters are created equal, right? Oysters are one of those things where the terroir, you will, or where they are raised, determines.
Không phải con hàu nào cũng như con hàu nào. Hàu là một trong những loài mà môi trường hay nơi nuôi trồng quyết định hương vị của chúng. Hàu của Scott đặc biệt ở chỗ chúng đầy đặn hơn so với như bạn thấy. Và lợi ích của nuôi hàu trong vịnh là chúng xử lý nước và giúp giữ nước biển sạch.
Đó là việc làm ăn, nhưng đối với Biden, đó cũng là cơ hội để giúp đảm bảo rằng các thế hệ sau có thể tận hưởng vịnh Chesapeake cũng như những con hàu được nuôi trên vịnh.
Chúng ta càng giáo dục mọi người cũng như càng cố gắng tạo ra sự thay đổi hoặc lật ngược tình thế về chất lượng nước bị suy giảm thì sẽ tốt hơn cho chúng ta, tôi nghĩ như vậy.
Tạo ra khác biệt và kiếm ra tiền. Đối với ông Biden, đó là điều tốt nhất của cả hai thế giới.
Một báo cáo mới của cơ quan điều tra môi trường EIA phát hiện ra rằng gỗ bạch dương của Nga được ngụy trang thành các sản phẩm từ châu Á nhập vào Mỹ, bất chấp các lệnh trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ đối với Nga vì cuộc xâm lược ở Ukraine. Điều tra của EIA, tổ chức giám sát phi lợi nhuận có trụ sở chính ở Anh, cho biết hầu hết các sản phẩm gỗ bạch dương hiện đang được xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ có nguồn gốc từ Nga. Báo cáo cho thấy con đường vòng vo của gỗ bạch dương từ Nga vào Mỹ qua Trung Quốc và Việt Nam, trong đó các công ty của Trung Quốc nhập gỗ của Nga rồi đóng gói lại và tái xuất khẩu sang Việt Nam. Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay đạt 9,7 tỷ đô la, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo phát hiện của nhóm điều tra của EIA tại Mỹ, hầu hết người tiêu dùng Hoa Kỳ có thể không nhận ra rằng phần lớn gỗ bạch dương trong các sản phẩm đang được các nhà bán lẻ lớn cung cấp, có nguồn gốc từ Nga và đi qua Trung Quốc và Việt Nam trước khi vào Mỹ. Hàng trăm nghìn mét khối gỗ ván bạch dương được nhập khẩu vào Mỹ mỗi năm, một số được biến thành các sản phẩm và phần còn lại được các nhà bán lẻ như Amazon, Home Depot hay Walmart trực tiếp đưa đến tay người tiêu dùng Mỹ. Việc nhập khẩu trực tiếp từ Nga sang Mỹ bị biến động ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2 năm nay. Nhiều quốc gia gồm cả Mỹ đã áp dụng các biện pháp ngừng nhập khẩu hàng hóa, bao gồm bạch dương và các loại gỗ khác từ Nga có thể liên quan đến tài trợ hoặc kéo dài cuộc xung đột. Việc các nhà lập pháp Hoa Kỳ bỏ phiếu tước bỏ quy chế tối huệ quốc của Nga khiến thuế suất đối với gần như tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ nước này tăng lên, trong đó thuế đối với gỗ ván ép bạch dương của Nga tăng 50%. Mỹ cũng nhập khẩu một lượng lớn gỗ ván bạch dương từ các quốc gia khác như Việt Nam và Indonesia, trong khi nhập khẩu từ Nga giảm vì các chế tài, lượng gỗ ván bạch dương nhập từ Việt Nam vào Hoa Kỳ tăng mạnh, hơn 200% vào tháng 3 và tháng 4 năm nay. Việt Nam hầu như không trồng gỗ bạch dương, loại cây mọc ở vùng khí hậu lạnh, trong khi Nga chiếm 1/5 lượng rừng bạch dương trên toàn thế giới và là nhà cung cấp gỗ bạch dương lớn nhất toàn cầu. Còn Trung Quốc, quốc gia buôn bán và tiêu thụ gỗ lớn nhất thế giới, có lịch sử nhập khẩu một lượng gỗ lớn của Nga, trong đó gỗ bạch dương luôn là một trong các mặt hàng trao đổi thương mại hàng đầu giữa hai nước. Cho tới một vài năm trước đây, hơn một nửa số lượng gỗ ván nhập khẩu vào Mỹ là từ Trung Quốc. Nhưng vào năm 2017, Bộ Thương mại Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã áp thuế chống bán phá giá lên gỗ ván ép cứng của Trung Quốc. Theo điều tra của EIA, nhiều chủ nhà máy Trung Quốc xuất khẩu gỗ ván ép sang Mỹ đã chuyển đến Việt Nam hoặc xuất khẩu gỗ ván ép gần thành phẩm cho đối tác Việt Nam để lách thuế quan của Mỹ. Trong thời gian cao trào của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, nhiều sản phẩm của Trung Quốc bị phát hiện đội lốt hoặc dán mác Việt Nam để tránh bị đánh thuế khi xuất sang Mỹ, trong đó có nhôm và gỗ. Alex Bloom, nhà phân tích thương mại và chính sách châu Á của EIA ở văn phòng Washington DC nói với VOA.
So we were aware of that trend and we saw that Vietnam was
Chúng tôi nhận thấy được xu hướng đó và chúng tôi thấy rằng Việt Nam thực sự nhập khẩu rất nhiều gỗ bạch dương đã được xẻ để làm gỗ ván ép và sau đó xuất sang Mỹ. Và những tấm gỗ ván đó đến từ Trung Quốc mà phần lớn nguồn cung cho sản phẩm của Trung Quốc này là từ Nga.
Trong năm 2021, 90% lô hàng gỗ ván bạch dương trị giá 63 triệu đô la đến Việt Nam từ Trung Quốc, trong khi quốc gia Đông Nam Á hầu như không nhập gỗ bạch dương từ Nga, theo điều tra của EIA. Các dữ liệu thương mại cho thấy trong khi lượng xuất khẩu gỗ ván của Trung Quốc sang Mỹ giảm hơn 360%, thì lượng hàng này của Trung Quốc xuất sang Việt Nam tăng gấp đôi trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2020. Hai Bình Ma, chuyên viên về chính sách châu Á của EIA ở Washington DC, nói với VOA.
Kể từ khi cuộc chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ nổ ra, có một xu hướng rất rõ ràng là thị trường Trung Quốc bắt đầu chuyển dịch sang Việt Nam. Nếu so sánh dữ liệu xuất khẩu các sản phẩm gỗ của Trung Quốc sang Mỹ và xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ, thì điều thú vị là xuất khẩu của Trung Quốc giảm mạnh và xuất khẩu của Việt Nam lại tăng mạnh hàng năm.
China's export is going down very fast and the Vietnam's export is going strong year by year.
Để khẳng định nguồn gốc gỗ bạch dương từ Trung Quốc qua Việt Nam trước khi được tái xuất sang Mỹ, các nhà điều tra của EIA đã nói chuyện với các thành viên quản lý của 5 nhà xuất khẩu gỗ ván bạch dương của Trung Quốc. Các công ty này chiếm 60% lượng xuất khẩu gỗ ván bạch dương của Trung Quốc sang Việt Nam. Theo kết luận của cuộc điều tra, hơn 90% gỗ bạch dương mà họ xuất sang Việt Nam có nguồn gốc từ Nga. Một người chủ nhà máy gỗ ở Trung Quốc cho nhóm điều tra biết rằng tất cả gỗ bạch dương mà công ty của họ dùng là từ Nga và được đóng gói lại ở Trung Quốc, rồi tái xuất sang Việt Nam với nhãn ghi Trung Quốc là nơi xuất xứ. Một chủ công ty khác của Trung Quốc cho biết gỗ bạch dương mà họ xuất khẩu sang Việt Nam hoàn toàn là từ Nga. Người này nói họ tức các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ không truy dấu nguồn nguyên liệu gốc, Chúng tôi luôn làm việc này, tức thay đổi nguồn gốc xuất xứ của gỗ Nga thành Trung Quốc từ xưa đến nay. Bộ Ngoại giao Việt Nam không phản hồi yêu cầu bình luận của VOA về phát hiện trong báo cáo của EIA. Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ thuộc Bộ Công Thương Việt Nam từ chối bình luận về phát hiện của báo cáo tại thời điểm này. Tham tán thương mại Đỗ Ngọc Hưng cho VOA biết qua email rằng khi có thông tin chính thức sẽ được đăng tải đầy đủ và trả lời theo thẩm quyền được giao. Việt Nam có một mối quan hệ chặt chẽ về chính trị, kinh tế và quốc phòng với Nga từ thời Liên bang Xô Viết. Nga là nước cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam trong thời gian chiến tranh với Mỹ và hiện vẫn là nguồn cung các thiết bị quốc phòng lớn nhất cho quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam hai lần bỏ phiếu trắng nhằm tránh lên án hành động xâm lược của Nga ở Ukraine và bỏ phiếu phản đối nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hồi đầu năm nay. Theo nhận định của bà Bloom, nếu các công ty Trung Quốc vẫn tiếp tục dùng gỗ của Nga đưa vào Việt Nam rồi tái xuất sang Mỹ, thì nó sẽ làm giảm sản lượng nhập khẩu của các sản phẩm này từ Việt Nam và Hoa Kỳ. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden gần đây đã đưa một công ty của Việt Nam vào danh sách đen thương mại vì cho rằng công ty này cung cấp hỗ trợ cho quân đội của Nga. Hiện đang bị Mỹ và phương Tây cô lập và chế tài do cuộc xâm lược vào Ukraine. Thời gian qua, các mặt hàng của Việt Nam liên tục bị khởi xướng điều tra và áp dụng thuế phòng vệ thương mại của Mỹ, trong đó có mặt hàng gỗ. Mới đây, gỗ rán và tủ gỗ, sản phẩm quan trọng của ngành công nghiệp Việt Nam, đang bị Mỹ điều tra. Bộ Thương mại Mỹ vào tháng 8 đưa ra kết luận sơ bộ liên quan đến xuất xứ Trung Quốc của gỗ rán Việt Nam. Cuộc điều tra kéo dài từ tháng 6 đã khiến xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Mỹ sụt giảm trong 3 tháng liên tiếp từ tháng 5 đến tháng 7. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Bộ Thương mại Mỹ cũng đã khởi xướng một cuộc điều tra về nguồn gốc gỗ bị nghi là được khai thác bất hợp pháp rồi nhập khẩu vào Việt Nam. Chính quyền Tổng thống Biden hồi đầu năm nay cho biết họ đang tiếp tục tiến hành các cuộc điều tra này. Tuy nhiên, theo bà Bloom, nhà phân tích thương mại và chính sách của EIA, chưa có hành động chính sách nào ở Hoa Kỳ nhắm vào trừng phạt việc nhập khẩu gỗ của Nga một cách không trực tiếp. Theo bà Bloom, người tiêu dùng Mỹ cần được biết nguồn gốc sản phẩm gỗ từ đâu để có thể đưa ra các quyết định cho chính mình. Các điều tra của EIA khuyến cáo chính phủ Mỹ nên làm việc với các đối tác Việt Nam để thực thi các yêu cầu về thông tin nguồn gốc được nêu trong đạo luật Lacey Act, đặc biệt trong việc phân biệt nguồn gốc giữa quốc gia sản xuất và quốc gia thu hoạch. Theo báo cáo của EIA, đạo luật này hiện chưa được thực thi một cách tích cực tại Mỹ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tình trạng của Tổng thống Vladimir Putin bây giờ coi giống như ông vua trong truyện cổ tích bị một em bé chỉ tay cười, ông vua không mặc quần. Ông vua nghe một bác thợ may quảng cáo thứ gấm lụa đặc biệt vì những người dân trá không thấy gì hết, chỉ có những ai lương thiện mới thấy. Nhà vua không thấy gì hết nhưng phải nói rằng mình nhìn thấy gấm lụa lộng lẫy, quần thần cũng nói rằng mình nhìn thấy gấm lụa đẹp. Từ trên xuống dưới, đồng lõa lừa gạt lẫn nhau. Cái áo gấm của Putin là quân đội Nga. Ông nghe các tướng báo cáo quân Nga mạnh nhất thế giới tóm cổ xứ Ukraine bỏ túi dễ như chơi. Rồi chính ông tin như vậy. Quần thần của ông nói dối theo và đám báo đài ninh hót mãi cho dân chúng Nga cũng phải tin. Ông vua đặt bác thợ may cho mình một bộ quần áo bằng gấm lụa muôn màu. Bác đo, cắt, may vá rồi mời ngài ngự mặc thử quần áo mới. Cả triều đình không thấy vua mặc gì hết nhưng đều trầm trồ khen áo đẹp. Cho đến lúc một em bé tới, chỉ thấy cười. Ủa, nhà vua không mặc quần. Ông Putin đưa quân qua đánh Ukraine là lúc ông mặc thử bộ quần áo mới. Lúc đó cả thế giới mới trông thấy sự thật của đội Nga không hùng mạnh như thiên hạ vẫn sợ. Tiến vào nước Ukraine trước khi đụng trận, nhiều chiếc xe chở quân của Nga đã nằm ũ bên đường vì bánh xe hư không được thay thế và xe hết xăng. Sĩ quan hay tài xế đã đem bắn xăng chợ đen để cải thiện lương bổng không biết từ bao đời rồi. Nhiều chiếc xe tăng loại tối tân nhất mới chế tạo chưa được dùng đã bị vứt bỏ vì lính tráng bỏ chạy đâu hết. Không quân Nga nhiều máy bay gấp trăm lần quân Ukraine nhưng không làm chủ bầu trời. Nga nhiều xe thiết giáp gấp trăm lần Ukraine nhưng bản tin quân sự của Nga có lúc lại giải thích rằng quân Nga phải rút lui vì Ukraine nhiều xe tăng quá. Quân Nga có vũ khí nhưng không đem dùng ư? Các vị tướng lĩnh Nga không biết được học binh pháp ở đâu, đưa cả đoàn xe chở lính kéo theo đại pháo nằm tắc ứ gần một tuần lễ không nhúc nhích được trên quãng đường 40 km tiến đến thủ đô Kiev. Cuối cùng tiến không được, đánh không xong, bị bắn tỉa trên đường rút lui. Các ông tướng Nga phải ra trận tiền thúc đẩy, ra lệnh cho lính, chưa có cuộc chiến tranh nào tướng lĩnh chết nhiều trong một thời gian ngắn như vậy. Đầu tháng 10 năm 2022, quân Ukraine tấn công tái chiếm các vùng từ phía Bắc qua phía Đông, quân Nga mới rút khỏi Liman, một trung tâm tiếp liệu cho ba tỉnh. Ở phía Nam, quân Ukraine cũng thắt chặt thêm vòng vây. Ông Putin làm lễ sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine vào nước Đại Nga, nhưng ai cũng đã nhìn thấy rồi, ông vua lộ nguyên hình không mặc quần áo. Chuyện cổ tích kể đến đó là hết vì ông vua không có vũ khí nguyên tử. Quân đội Nga có thể bất lực vì tham nhũng thối nát, nhưng nước Nga vẫn còn bom nguyên tử. Ông Putin có 2.000 trái bom mạnh từ 10 đến 200.000 tấn chất nổ, có thể bắn bằng súng hoặc tên lửa. Đó là sức mạnh tàn phá và tiêu diệt có thật, không thể so sánh với tấm áo gấm trong suốt. Ông Putin đã chính thức đe dọa sẽ đánh bằng bất cứ thứ vũ khí nào, nhấn mạnh nếu lãnh thổ Nga bị đe dọa. Trong ngôn ngữ chính trị quốc tế, đó là vạch một làn danh đỏ. Nếu đối thủ bước qua làn danh đỏ, họ sẽ lãnh hậu quả. Để kích thích tinh thần đàn lính Nga ở Ukraine, ông Putin còn nói rõ nếu chiến tranh nguyên tử xảy ra, lính Nga chết sẽ được lên thiên đường như các thánh từ vị đạo, trong khi quân địch bị tiêu diệt. Một cựu sĩ quan KGB mà nói không khác gì các giáo sĩ Hồi giáo người Iran. Ông Putin đã cho chiếu cảnh các chú lính Nga trẻ măng mới được động viên đứng xếp hàng cho một vị linh mục ban phép lành bằng nhang khói. Vị giáo phụ chính thống giáo Nga đã báo trước các tử sĩ Nga đều có sẵn chiếu khán lên thiên đường. Không chỉ một mình ông Putin đe dọa, báo đài của chính phủ Nga nhắc đi nhắc lại những lời dọa nạt của ông và không quên nhắc cho dân Nga biết họ có bao nhiêu vũ khí hạt nhân chưa bao giờ dùng tới. Vậy khi nào thì Ukraine sẽ bị coi là bước qua làn danh đỏ để lãnh bom nguyên tử? Khi quân đội Ukraine đánh vào đất đai 4 tỉnh của Ukraine mà Nga đã chiếm một phần, đã tổ chức bầu cử ma và chính thức nhập vào Nga ư? Như thế thì trễ quá vì lính Ukraine đã tấn công vào đó gần tháng nay rồi. Hay là làn danh đỏ sẽ do quân Nga quyết định, khi nào lính Nga bỏ chạy hết ra khỏi nước Ukraine thì coi như Ukraine đã vượt qua làn danh đỏ? Hay là chỉ khi Ukraine tấn công đòi chiếm lại Crimea mới coi là làn danh đỏ? Ông Vladimir Putin nói đứng lời nước đôi để có thể thay đổi, nhích làn danh giới đó về phía sau tùy theo tình thế. Nhưng bất cứ một lời đe dọa nào nếu nhắc lại nhiều lần quá, lâu ngày sẽ hết thiêng. Putin dọa dùng bom nguyên tử nhưng cũng không ai biết bom sẽ đánh vào đâu. Ông không thể đánh bom vào các đoàn quân Ukraine đang vây hãm và tấn công quân Nga vì lính cả hai bên sẽ cùng chết. Nếu binh sĩ Nga nghi rằng ông Putin sẽ đánh quân Ukraine bằng bom nguyên tử, thì chắc chắn họ sẽ bỏ chạy xa thật xa trước khi bom được sử dụng. Cho nên, nếu ông Putin dùng bom nguyên tử, ông sẽ bảo đảm chỉ đánh vào những nơi quân Nga đã bỏ chạy hết rồi. Nhưng quân đội Ukraine cũng không dạy gì mà tập trung cho ông Putin thả bom. Cuối cùng, ông Putin chỉ còn một mục tiêu để đánh bom nguyên tử là các thành phố lớn và thủ đô Ukraine. Ông Putin mới nhắc tới hai trái bom mà Tổng thống Mỹ Harry S. Truman cho thả xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945, coi đó là một tiền lệ. Ông mới hé lộ có thể đánh vào các đầu não quyết định của Ukraine. Nếu ông Putin làm đúng như vậy thì chính phủ Ukraine có chịu đầu hàng như thiên hoàng nước Nhật 77 năm trước đây hay không? Không chắc. Người Ukraine cũng biết chuẩn bị đối phó. Nếu ông Tổng thống từ trận thì guồng máy chỉ huy vẫn chạy. Cả thế giới sẽ lên án tội ác chiến tranh của Putin. NATO và Mỹ có lý do để viện trợ cho Ukraine nhiều vũ khí mới hơn. Dân Ukraine sẽ nức lòng chiến đấu mạnh hơn. Thanh niên Nga đã bỏ chạy gần 300.000 người để trốn lính, ai bị bắt ra mặt trận chắc sẽ bỏ trốn nhiều hơn. Cuối cùng, dù sử dụng đến vũ khí nguyên tử, Vladimir Putin cũng không thay đổi được kết quả cuộc chiến tranh phi nghĩa. Ông Hoàng đế vẫn chưa mặc quần.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.